Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Khi ấy, ông Phêrô đến gần Đức Giêsu mà hỏi rằng: Thưa Ngài, nếu anh em con cứ xúc phạm đến con thì con phải tha đến mấy lần? Có phải đến 7 lần không? Đức Giêsu đáp: Thầy không bảo là đến 7 lần, nhưng là đến 70 lần 7. Vì thế, nước trời cũng giống như chuyện một ông vua kia muốn đòi các đầy tớ của mình thanh toán sổ sách. Khi nhà vua vừa bắt đầu, thì người ta dẫn đến một kẻ mắc nợ vua 10.000 yến vàng. Y không có gì để trả, nên tôn chủ ra lệnh bán y, vợ con y cùng tất cả tài sản mà trả nợ. Bấy giờ, tên đệ tớ ấy sấp mình xuống lạy lục: Thưa Ngài, xin rộng lòng hoãn lại cho tôi sẽ lo trả hết. Tôn chủ của tên đầy tớ ấy liền chạy lòng thương, cho y về và tha luôn món nợ. Nhưng vừa ra đến ngoài, tên đầy tớ ấy gặp một người đồng bạn mắc nợ y 100 quan tiền. Y liền túm lấy, bóp cổ mà bảo: Trả nợ cho tao. Bấy giờ người đồng bạn sấp mình xuống van xin: Thưa anh, xin rộng lòng hoãn lại cho tôi sẽ lo trả anh. Nhưng y không chịu, cứ đi tống anh ta vào ngục cho đến khi trả xong nợ. Thấy sự việc xảy ra như vậy, các đồng bạn của y buồn lắm, mới đi trình bày với tôn chủ đầu đuôi câu chuyện. Bấy giờ tôn chủ cho đòi y đến và bảo: Tên đầy tớ độc ác kia, ta đã tha hết số nợ ấy cho ngươi. Vì ngươi đã van xin ta, thì đến lượt ngươi, ngươi không phải thương xót đồng bạn như chính ta đã thương xót ngươi sao? Rồi tôn chủ nổi cơn thịnh nộ, trao y cho lính hành hạ, cho đến ngày y trả hết nợ cho ông. Ấy vậy, cha của thầy ở trên trời cũng sẽ đối xử với anh em y như thế, nếu mỗi người trong anh em không hết lòng tha thứ cho anh em mình. Đó là lời Chúa.
Lời Chúa Kitô, lời Thiên Chúa.
Ở đây ai chưa một lần giận hờn giơ tay? Ở đây không có ai là không giận hờn hết, chẳng thấy ai giơ tay. Ở đây ai là người đã từng tha thứ cho người khác giơ tay? Đã từng tha thứ cho người khác giơ tay, giơ cao lên. Rồi chúng ta một trong tay để chúng ta chúc mừng những anh chị em ấy. Ở đây ai là người đã bị người ta xúc phạm đến mình đang giận mà chưa tha, giơ tay. Cứ giơ lên, có gì đâu mà sợ. Người ta đang giận mình, hoặc mình đang giận người ta mà chưa tha thứ được cho nhau, dám giơ tay không? Dám giơ không? Dám giơ. Chúng ta cũng chúc mừng những anh chị em ấy dám thành thật khai báo. Tại vì thà mình giơ tay, mình nhận là mình đang giận, nó còn đỡ hơn là mình giận, mình giả vờ, mình nói mình không giận. Có đúng không? Có đúng không? Thà mình đang giận, tức quá mà nói được 3 câu tức quá mà nó hết tức, còn hơn tức quá mà vì sợ, tức ông Trà Long mà sợ ông không dám làm gì ông. Gặp mặt thì cứ giả vờ con chào cha. Mà trong lòng thì đang hận, đang căm, đang giận, đang tức, đang oán, đang ghét. Như vậy thì chúng ta thêm một cái tội gì? Tội giả hình, phải không? Tội giả hình. Giận thì nói, tức thì nói, xong rồi thì thôi. Như vậy con người mình nó mới sống thanh thoát, sống nhẹ nhàng, sống vui, sống khỏe và sống lâu, sống thọ. Còn nếu mà ta cứ nuôi trong lòng mình sự giận hờn mà không nói, không giải quyết, rồi cũng không có tìm cách để mà giải gỡ, cứ để trong lòng mình cái mối giận hờn ấy, có những người giận 20 năm, có người giận 50 năm, có người giận mà chết vẫn không tha. Có những người rước cha về lãnh bí tích sức dầu, biết là mình sắp chết rồi mà người nhà mình đến xin lỗi vẫn quay mặt vào tường, không thèm nói, không thèm nhìn. Người ta đưa tay bắt để lời xin lỗi, mình chết đến nơi rồi, thở hắt ra rồi mà vẫn không tha được cho người. Có không? Rồi đến khi mà chết rồi, cái người mà mình đang tức, người ta đến ta viếng quan tài đó, tự nhiên máu ở trong miệng mình nó ứa ra. Ghê gớm lắm thưa anh chị em. Lúc ấy thì trễ rồi, còn nói gì được nữa. Lúc người ta nói lời xin lỗi mà mình không tha lỗi, mình đem cái đó mình đến trước tòa Đức Chúa Trời phán xét, thì Chúa sẽ bảo rằng là cha của các con sẽ xử với các con y như thế, nếu mỗi người trong các con không hết lòng tha thứ cho nhau. Và trong bài đọc 1 sách Huấn Ca viết như thế này thưa anh chị em: oán hờn và giận dữ là những điều ghê tởm. Nghe cho rõ lời Chúa nói, oán hờn và giận dữ là những điều ghê tởm. Anh chị em phải nói to lên để vạch mặt chỉ tên hai cái thằng. Thứ nhất là thằng oán hờn, thứ hai là cái thằng giận dữ, là những điều về chuyện đó. Kẻ tội lỗi có biệt tài, những kẻ tội lỗi có biệt tài là oán hờn và giận dữ. Về cái gì chứ về oán hờn là thằng này chuyên môn đây, đó là kẻ tội lỗi nói như vậy. Về cái gì chuyện mà giận dữ là con này là nghề đây, đó những kẻ tội lỗi có biệt tài oán hờn và giận dữ. Mà oán hờn và giận dữ là điều tốt hay là điều ghê tởm? Ghê tởm thì giữ lại hay vứt nó đi? Nào vứt nó đi. Oán hờn và giận dữ là điều ghê tởm thì vứt nó đi, cầm tay vứt nó đi. Thì oán hờn và giận dữ là điều ghê tởm thì oán hờn và giận dữ là những điều ghê tởm thì vứt đi. Sắp sửa bước lên bàn thánh để đón nhận mình Thánh Chúa rồi. Nếu còn cái gì giận hờn nhau thì hãy để của lễ đó mà về làm hòa. Chúa còn nói như thế mà. Cho nên bây giờ lời của Chúa cho ta thấy rằng oán hờn và giận dữ là điều ghê tởm. Mà về điều này, những kẻ tội lỗi có biệt tài, nghe rõ đây, nếu mà không chịu vứt đi, nghe đây, nghe cho rõ, kẻ báo thù sẽ chuốc lấy báo thù của Đức Chúa. Kẻ báo thù sẽ chuốc lấy sự báo thù của Thiên Chúa. Tội lỗi nó người xem xét từng ly. Rồi chết chưa? Chết chắc không? Chết chắc không? Chết chắc. Mình không biết được từ ý nghĩ, lời nói, hành động của mình, Chúa biết hết tất cả. Chúa xem xét từng ly từng tí một. Nếu mà chúng ta vẫn giữ sự báo thù, kẻ báo thù sẽ chuốc lấy sự báo thù của Thiên Chúa. Tội lỗi nó người xem xét từng ly. Nghe tiếp này, câu này nghe sướng hơn. Hãy bỏ qua điều sai trái cho kẻ khác, thì khi bạn cầu khẩn, tội lỗi của bạn sẽ được tha. Bỏ qua điều sai trái của người khác, thì khi mình cầu khẩn, tội lỗi của mình sẽ được tha. Đã không? Đã không? Hallelujah. Người ta chỉ làm điều sai trái thôi nhé, chưa làm điều tội. Mà người ta làm điều sai trái là mình buồn, là mình giận. Mà mình bỏ qua được thì tội của mình sẽ được tha. Có nghĩa là cái điều sai trái nó nhẹ, giống như người ta chỉ mắc nợ mình có 1.000 đồng thôi. Còn tội lỗi mình xúc phạm đến Chúa là mình nợ tới 1 tỷ. một ngàn với một tỷ, cái nào nhiều, cái nào ít? Cái nào nhiều? Cái nào nhiều? Cái nào ít? Một ngàn. Vậy thì người ta làm những điều sai trái xúc phạm đến mình chỉ là nợ mình có một ngàn, mà mình bỏ qua được thì Chúa tha cho mình tội của mình, tức là lên đến một tỷ. Thao 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 ngu gì không tha. Tại vì mình tha thì mình được tha tới một tỷ, còn nếu mình không tha một ngàn thì mình mắc nợ một tỷ. Người với người cứ nuôi lòng giận hờn, thế mà lại xin Đức Chúa chữa lành. Người với người cứ nuôi lòng giận hờn, thế mà lại đến xin đặt tay cầu nguyện chữa lành. Rõ chưa? Rõ không? Rõ quá đi chứ. Thưa cha con ung thư, thưa cha con thời kỳ cuối, mà lòng của mình chưa tha thứ cho chồng mình, chưa tha thứ cho vợ mình, chưa tha thứ cho đứa con dâu của mình, chưa tha thứ cho hàng xóm của mình, chưa tha thứ cho người cùng ca đoàn với mình, chưa tha thứ cho người cùng nhóm thiện nguyện với mình, chưa tha thứ cho những người trong giáo điểm của mình, mà mình cứ lên cầu khẩn xin Chúa chữa lành. Chúa có chữa không? Chúa có chữa không?
Không.
Cho nên có nhiều người bảo thưa cha con cầu hoài sao không được. Tại vì Chúa đã nói rõ ràng, người với người mà cứ nuôi lòng hờn giận thì làm sao mà Chúa chữa lành cho ngươi được. Nó chẳng biết thương người đồng loại mà lại dám xin tha tội cho mình ư? Người đồng loại với mình không thương mà mình xin Chúa tha tội cho mình, thế nào được? Nó chỉ là người phàm mà để tâm thù hận thì ai sẽ xin tha tội cho nó? Là người phàm mà cứ để tâm thù hận, thù dai, thù vặt, thù gì? Có người thù dai lắm con, có người thù vặt lắm con, có người thù gì nữa hả? Thù ghét à? Đúng rồi, ta thù còn ghét nữa, thù dai, thù vặt, thù ghét, quán thù thiên thu. Thì những người như vậy Chúa nói rằng nó là người phàm mà để tâm thù hận thì ai sẽ xin tha tội cho nó. Này, đây nghe câu này nữa này, chúng ta có chết không? Ai không chết giơ tay. Tất cả rồi cũng chết. Đến ngày tận số thì hãy nhớ đến ngày tận số mà chấm dứt hận thù. Nhớ mình sẽ phải hao mòn và phải chết mà trung thành giữ các điều răn. Hãy nhớ đến các điều răn mà đừng oán hờn kẻ khác. Hãy nhớ đến giao ước của đấng tối cao mà không chấp nhất điều lầm lỗi. Hãy nhớ đến các điều răn mà đừng oán hờn kẻ khác. Hãy nhớ đến giao ước của đấng tối cao mà không chấp nhất điều lầm lỗi. Thưa anh chị em, người ta vẫn nói nhân vô thập toàn. Con người không có ai là hoàn toàn, không có ai là hoàn thiện. Con người là con người yếu đuối, là con người lầm lỗi. Thì nếu mà mình phạm lỗi với người, mình có mong người tha lỗi không? Có không? Nếu mình lỡ làm điều sai trái, mình có mong người ta tha thứ không? Vậy thì lúc mà người ta làm điều lỗi, mình có chịu tha không? Cái đó suy nghĩ kỹ nha, trả lời nha. Lúc mà mình làm lỗi, mình có mong được tha không? Vậy thì lúc người ta làm lỗi, mình có chịu tha không? Lúc mình làm điều sai trái, mình có mong người ta bỏ qua không? Vậy thì lúc người ta làm điều sai trái, mình có chịu bỏ qua không? À, cái đó khó đấy nha. Tôi không dám nói. Anh chị em nói bái phục anh chị em, giỏi đó, ngon. Tôi thì mong người ta tha lỗi, tôi thì mong người ta bỏ qua cái điều sai trái. Nhưng đứa nào làm điều sai trái là tôi nhưng ai mà làm điều lỗi là tôi sức con người làm gì mà tha lỗi được cho người khác, đúng không? Sức con người làm gì mà bỏ qua sự sai trái cho người khác được, đúng không? Mà cho dẫu có bỏ qua Mà cho dẫu có tha lỗi, mình có quên không? Có quên không? Không, không quên nổi đâu. Chúng ta chỉ có forgive là tha thứ, mà không có forget là quên. Anh có nhớ không? 10 năm về trước anh đi theo con kia, anh có nhớ không? Trời ơi em ơi, chuyện 10 năm anh đã xin lỗi bao nhiêu lần rồi, bây giờ cứ mỗi lần có chuyện là lôi ra. Em thì em tha thứ rồi, nhưng mà em không quên được đâu, em chết em không quên. Trời, như không, như không. Miệng thì nói tha thứ mà lòng không có quên thì cũng như không. Có phải không thưa anh chị em? Có phải không? Và rất nhiều lần như vậy á. Mỗi lần mà con nghe con nghĩ lại cha nói con cái đó, con vẫn còn tức lắm. Tôi đã nói là tôi lỡ lời, tôi xin lỗi bà rồi. Tôi đã nói tới 10 lần là tôi xin lỗi vì tôi lỡ lời. Lúc tôi nóng quá tôi nói như vậy. Con thì con không có chấp gì đâu, nhưng mà mỗi lần con nhớ đến trời ơi, chuyện nóng mà ta nói qua rồi nó thôi, đúng không ạ? Nóng mình nói mình đâu có nghĩ gì đâu, mà ghim vào để tâm con nhục lắm, con tức lắm, con không phải anh nói con như vậy đâu, con tha đó nhưng mà con tức lắm. Nhưng không, thả mà còn tức thì như không, thả mà còn nhớ thì như không. Cho nên thưa anh chị em, chúng ta cứ chấp nhất nhau thì sẽ không bao giờ giải quyết được vấn đề. Và chúng ta chấp nhất nhau như vậy thì không bao giờ tâm hồn mình bình an được. Người ta phạm lỗi với mình, người ta xin lỗi mình xong, người ta thanh thản không? Thanh thản, tại vì tôi phạm lỗi và tôi khiêm tốn, tôi chân thành nói tôi thành thật xin lỗi chị, tôi đã lỡ lời hay tôi đã làm chuyện đó làm chị buồn, tôi thành thật xin lỗi, tôi về tôi ăn cơm ngon không? Ngon. Ngủ ngon không? Còn với chị kia, con tháo ăn ngon không? Ngủ được không? 3 giờ sáng vẫn còn nhắn tin, con vẫn còn tức cha. Chúa, tôi 3 giờ sáng tôi ngủ từ đời thăm đế rồi mà giờ vẫn còn thức. Rồi thao thức đêm này không biết là bao. Rồi tức đến mức độ mà làm sao giết được người trong mộng để trả thù duyên kiếp phũ phàng. Giết người đi, giết người đi, giết người trong mộng đã bội thề. Nhưng người ơi, sao người trong mộng vẫn cứ sống phây phây. Trong mộng mà nó vẫn cứ sống, chứ nó không có giết được nó đâu mà tức làm cái gì thưa anh chị em. Tôi thấy có nhiều người khổ thật ấy. Tôi thấy thương, lúc nào cũng giận, lúc nào cũng hờn, lúc nào cũng tức. Ta nói cái gì cũng tức, người ta làm cái gì cũng tức, người ta lỡ lời cái gì cũng tức. Rồi tức cành hông, tức là tức ứa gan, rồi tức ứa máu, rồi tức lộn rồi điên tiết lên, rồi tức trợn mắt trợn mũi lên, rồi mặt mũi nó có đẹp không? Mà chị em thử tưởng tượng một người đang tha thứ, hả? Tôi tha thứ cho chị nhé, tôi không có giận chị đâu. Làm tao như vậy được không? Mày ngon, mày ngon, mặt mũi gầm người lên lý. Có ra sao không? Không ra sao cả. Thế chị em thấy tội gì? Mà căn bản là cái gì? Căn bản là anh chị em phải đi sâu vào trong lời của Chúa. Cha của anh em sẽ đối xử với anh em y như vậy nếu hết không hết lòng tha thứ cho nhau. Mà muốn cảm nhận được sự tha thứ chỉ có một cách duy nhất là cảm nhận được lòng thương xót của Chúa. Con tội lỗi như vậy, con yếu đuối như vậy, con đã xa đi ngã lại, bao nhiêu lần con xúc phạm đến Chúa, bao nhiêu lần con đi xin tội, bao nhiêu lần con sám hối, mà Chúa vẫn cứ tha thứ cho con. Mà tại sao con lại không tha thứ cho người khác? Tại sao con lại không tha thứ cho người khác? Không cảm nhận được cái điều đó thì khó lắm thưa anh chị em, khó lắm, khó lắm luôn đó. Tại vì người ta chỉ nói là quá tam, bà bận một lần nhé, hai lần xin lỗi, ba lần rồi nhé, không bao giờ được như vậy nữa đâu nhé, nhớ không? Đó, thằng này là thánh lắm, thằng này đạo đức lắm mà thằng này mới tha tới 3 lần như vậy. Phêrô bảo thưa thầy con tha tới 7 lần được không? Chúa bảo không, mới bao nhiêu lần? 77 lần 7. Nào ai đã được ơn Chúa tha thứ lên làm chứng chia sẻ cho mọi người coi. Bé hả? Rồi lên đây con. Rồi. Con tên gì?
Kim Phượng.
Phượng mấy tuổi?
Con 5 tuổi.
Phượng giận ai? Có giận ai không?
Dạ không.
Có ghét ai không?
Ừ.
Có thù ai không?
Ừ.
Có muốn giết ai không? Ừ. Sợ quá không dám trả lời. Rồi thưa anh chị em, chúng ta cũng để ý là giáo dục con em của mình ngay từ lúc còn bé, cứ cho các em coi phim gì đó hành động, rồi coi những cái phim bạo lực, rồi những trò chơi bây giờ, trò chơi điện tử toàn bắn giết, rồi đi học cũng làm toán hỏi tôi giết được 2 thằng giặc, bắn thêm 2 thằng nữa thì tổng cộng là được mấy thằng? 3 thằng nữa chú. Đấy, cái mình đầu độc vào trong đầu đứa bé là chỉ có bắn giết thôi. Đây là con bé là mấy tuổi, nó mấy tuổi? 5 tuổi đấy. Mà tôi vừa mới hỏi là tôi bắn được 2 thằng giặc, tôi bắn thêm 2 thằng nữa được mấy thằng? Nó bảo 3 thằng đấy. Nó còn tha thứ cho 1 thằng. Hỏi nó tại sao mày làm toán cộng 2 cộng 2 là 3? Dạ thưa cô, tại vì con thương cái thằng kia con không bắn nó. Cho nên là con bắn chỉ có 3 thằng thôi. Thì thưa anh chị em, những cái việc học rồi những trò chơi, phương tiện truyền thông vô tình nó đã nhồi nhét vào đầu con em chúng ta những hình ảnh bạo lực, trả thù, lúc nào cũng trả thù và trả thù, hết đời ông, đời con, đời cha, đời cháu, đời chắc vẫn cứ tiếp tục trả thù. Ta phải trả thù cái hận này, ta không thể được, ta chết rồi. Con ơi, trước khi chết thì con hãy trả thù cho cha để cha được ấn cười nơi trên suối. Cải lương cũng trả thù nữa. Thưa anh chị em, cứ như thế thì bao giờ mới hòa bình được? Rồi, con được ơn gì của chú, con chia sẻ cho mọi người.
Con thưa cha và cộng đoàn ông thương xót, con nhà con nó bị cái đợt mà con cho nó đi xe ra ngoài đi học ấy, thế là con mới chở cháu đi thì nó tự dưng là cái xe ở sau nó dồ lên, thế là cháu nó bị ngã, nó chui vào trong cái gầm máy xe đấy, thế mà nó không bị xèo chứ. Thế là con với những người ở bên mé kia người ta bảo thì là trời ơi, mày kẹp chết con mày rồi. Thế con bảo là con tay con thì vẫn còn cầm tay lái, vẫn còn lái đấy. Thế đến lúc gì con mới sửa xuống, con mới nhìn thấy con nhà con nằm ngang cái máy đấy. Con bảo là
con của con nằm dưới cái xe của con.
Vâng, trong cái gầm máy đấy.
Thế con chở con của con, xong rồi con của con rớt vào gầm xe của con.
Vâng.
Đó mới lạ chứ. Đó mới ghê chứ. Rồi sao nữa?
Thế con mới bảo con bé con nhà con lên người ta sang người ta với lôi con của con ra. Thế con đi bảo lạy Chúa ơi, con tạ ơn Chúa vì Chúa lòng thương xót đã cứu con của con, tại vì con nhà con kể cả lúc con bầu nó con sành nó cũng khó lắm trẻ. Vì là con thì bị bệnh đấy, lúc 25 tháng 3 con cũng bị bệnh, Chúa đã cứu chữa con rồi. Con bị bệnh đau bao tử với đau đầu, thì con cũng nên làm chứng rồi, nhưng mà bây giờ con nên làm chứng cho con của con. Hay con nên bảo con tạ ơn Chúa vì Chúa đã cứu con của con. Vì lại một con nhà con ấy, cái mũi của cháu ấy với cái mắt ấy tự lúc xanh cháu già đi nè, nó cứ đầy cái mũi xanh đi, đi chữa ở đâu nó cũng không khỏi chứ.
Mũi nào sao?
Nó đầy cái gì mũi xanh đấy. Thế còn đi chữa cũng không ở đâu khỏi cả. Đi đâu ai người ta ông bảo là chứ sao không đi chữa cho cháu. Thế cơ mà con có ai biết đâu, tuần nào con cũng phải lấy thuốc cho cháu uống. Cứ uống được liều thì nó lại thấy nó bớt bớt đi. Thế cơ mà xong hết thuốc rồi thì nó lại kéo hết bằng mũi xanh ra. Với lại cái mắt nó dí xanh đấy. Thì cái hôm mà con cho đi cháu đi tiêm phòng ở quê đấy thì bác sĩ nói là phải cho nó đi nhập viện, chứ mà cái mắt của nó là cái nó có màng đấy, nó không thể khỏi được. Thế con cứ mỗi lần là con cứ lạy Chúa Giêsu, con tín thác vào Chúa, xin Chúa nếu mà Chúa mà chưa có thì vì là đến hôm mà 25 tháng 3 ấy, thì con mấy lần con cũng đi xuống bên đây lễ, con cũng cho con của con đi, thì cứ con cho con đi thì đông lắm. Thế còn hôm mấy con cũng đau, thế còn cứ chèn lên, hết lần sau nó kinh, nó không dám lên nữa chị ạ. Nó bảo con không đi nhà bè nữa. Thế còn về hôm nào con chở cháu đi học ấy, thì con cũng mang cái máy đi, con cứ bỏ gió xe đấy, thì con mở to lắm, thì là cháu nó cứ bảo mẹ ơi mẹ tắt đi chứ mẹ điếc tai. Thế con rồi con cứ chịu khó con nghe đi. Thế con đem được một tuần, thế là tự dưng là cháu nó cứ nghe. Thế tối về là nó cứ ôm cái máy nó nghe đấy. Thế con thôi con tạ ơn Chúa. Con tạ ơn Chúa vì Chúa đã thương bèn của con mà nó đã nghe lời nguyện của con. Một tuần là từ cái hôm mà con được ơn ý, có tuần thì con đi 3 lần, rồi có tuần thì đi 2 lần. Nhà con chỉ cách đây gần 30 cây, thế cơ mà người ngoại giáo con đi bỏ hàng ấy thì là con cũng bảo người ta cũng đi, thì con cứ sẵn sàng lúc nào con cũng thu công việc để con chở người ta đi. Thì từ sáng mà đến lúc mà con chở người ta đi đấy thì là con chạy xuống đây là 5 tiếng, có hôm thì chạy nhanh thì bỏ hàng xong thì 4 tiếng.
Mà con đi Honda,
con đi Honda, vâng, mà kể cả là cái hôm mưa hay bão thì con cũng đi, gió như nào mưa mà con đi tầm đi té đấy cơ mà con cũng đi. Thế cơ mà con cũng được ơn Chúa nè. Còn mà con chỉ xin Chúa làm sao ban cho con có một sức khỏe. Nếu mà
được... Từ con bé này mắt với mũi nó giờ sao rồi?
Dạ con của con là khỏi hoàn toàn rồi.
Bé lên cho mũi với còn không? Cho người ta thấy. Rồi còn không thấy chứ không gì cơ, còn không? Mắt nó còn không? Người ta gọi là dỉ mũi với lại ghen ở mắt. Và bây giờ đã được sạch, được khỏi. Xin Chúa chúc lành cho con. Đây, một người mạnh dạn ra đi loan truyền lòng thương xót Chúa, mấy chục cây số đây tặng cho con bé. Dù mưa, dù nắng, vẫn mạnh dạn ra đi. Một người phụ nữ mà chạy xe 30-40 cây số, đến có khi một tuần 4-5 lần, đến với giáo điểm tin mừng này, kiên trì cầu nguyện và đã cho đứa bé con của mình tập nghe dần dần. Có những người cha người mẹ thấy con nó bảo vậy là thôi tắt đi, rồi nó bắt đầu nó mở nhạc disco, rồi mở nhạc cái gì Doraemon, Doraemon gì đó cho con mình nó chơi, chả bao giờ để ý đến chuyện giáo dục con ngay từ còn bé, để nó biết cảm nhận nghe về lòng thương xót Chúa như thế nào. Chúa chúc lành cho con. Rồi, rồi mời con, mời ông. Rồi, ông được ơn gì của Chúa chia sẻ cho mọi người.
Dạ thưa cha, con là chủ xe Hồ Văn Chiêu.
Cái gì?
Chủ xe Hồ Văn Chiêu, 85 tuổi.
85 tuổi, coi giống như là thanh niên. Dạ. 35 tuổi vậy.
Con thưa cha, cách đây lâu lắm rồi, năm con năm 1956 đó. Thì
thôi bây giờ kể chuyện mới thôi, đừng cái chuyện cũ.
Cái đó là cái cũ, là cái chết của con đó cha.
Cái mới thôi, từ 56 lâu quá rồi, bây giờ cái mới đi, cái mới thôi. Ờ.
Dạ, cái mới thì mới đây, ngày 10 tháng 8, thì con đi xuống đây, con định nghĩa là làm chứng cho Chúa mà coi như vậy là không làm Chúa chứng cho Chúa được, vì mưa quá rồi cha mà cầu
rồi, được rồi, được rồi.
À, thì coi như vậy là con bị đau cái đầu không hết được, với cái chân của con nghĩa là nó nhức hàng ngày, nghĩa là không bao hết, với bao tử con là bị đau. Nhưng trong đó con xuống đây thì con cha cầu nguyện cho con đổi ơn Chúa là chữa con được 3 lần, 3 bệnh như hết ngày hôm.
Bệnh gì?
Bệnh nhức đau và cái cẳng của con đau tê suốt, với bệnh bao tử mà bữa nay hết rồi. Rồi mới đây.
Hallelujah. Có lên hallelujah.
Rồi mới đây nữa đó là con nện cái này nhà cho thằng cháu, nghĩa là coi là bé sườn nó nhức quá, cách đây 1 tuần rồi. Con nói bây giờ con làm sao con xuống đây để con làm chứng cho Chúa. Chúa cho con hết đi. Thì coi như là ngày hôm nay lên xe con còn đau nữa. Vậy con
hết chưa?
Hết rồi, con tạ ơn Chúa, đổi ơn Chúa, con cảm ơn cha cho con.
Ông ở máy đâu? Ông ở máy đâu?
Dạ.
Ông ở đâu?
Dạ con ở giáo xứ Vinh Phước, Buôn Hồ thì mà Đắk Lắk.
Ở máy Đắk Lắk. 85 tuổi thưa anh chị em. Nghe thứ nhất là nhìn thấy khuôn mặt của ông trẻ khỏe không? Thứ hai là giọng ông ngon không? Thứ ba là quần áo bỏ quần đẹp trai không?
đưa vợ con đi xuống đây nữa.
Đâu ai?
Con có đưa vợ con xuống đây nữa để mà xin ơn nữa.
Vợ đâu?
Mà không biết nó ngồi đâu dưới kia con.
Mà bao nhiêu tuổi?
Dạ 80 tuổi nè.
Dạ 80 tuổi, lấy nhau bao nhiêu năm rồi?
Dạ con lập gia đình 1963.
Dạ, bây giờ là bao nhiêu năm? Bao nhiêu năm rồi?
Thì năm nay là năm 1217. 1017.
Bao nhiêu năm? Bao nhiêu năm? 50 năm hả? Năm. Bao nhiêu năm? 50 năm rồi. 50 năm. Có bao giờ gọi vợ là em hay là chỉ gọi vợ là nó?
Dạ bây giờ hồi đó thì kêu em, bây giờ kêu bằng bà, già rồi đó.
Đây, người tặng cho ông kỷ niệm kỷ niệm mà 50 năm ngày cưới, 50 năm sống với nhau. Hồi xưa gọi là em, bây giờ gọi là bà, chứ không gọi là nó. Đây, khoan, ông cứ cầm đi. 365 bài giảng lòng Chúa thương xót. Đây là cây quạt, về ông quạt cho bà, được không? Quạt không?
Cảm ơn già.
Có quạt cho bà hay không?
Có.
Cầm rồi quạt cho bà nha. Rồi đây là món quà của 50 năm ngày cưới, móc chìa khóa. Rồi món quà 50, có đọc sách còn, hai ông bà còn đọc sách được không?
Có, con ta còn được chứ.
Có phải đeo kiếng không?
Không phải đeo kiếng hả?
Rồi đây, vậy tặng cho ông bà, ông quấn, bàng quấn nha. Những lá thư không gửi lòng thương xót Chúa. Rồi xin Chúa chúc lành cho ông bà nha. 85 tuổi thưa anh chị em, thấy dễ thương không? Đây. Rồi con hả? Rồi anh khênh cái bà này lên giùm tôi cái. Minh thanh niên, anh lên. Thanh niên, khênh giùm trai. Khênh xa lên này. Quay lại, quay ngược lại, quay ra. Quay ra từ vô. Ngồi dưới dưới. Rồi con ngồi dưới dưới. Ngồi dưới. Rồi mời anh lên đây. Bạn ấy ra. Anh ra. Con ngồi đây. Những cái bánh xe.
Những cái gì?
Ngồi quay xuống. Đó. Rồi, rồi mời anh.
Là con xin chào cha và cùng cộng đoàn.
Quay thẳng xuống.
Con là dư xe Nguyễn Văn Mong ở mái Tiên Nắng, Hải Phòng.
Tên là gì?
Tên là Nguyễn Văn Mong.
Nguyễn Văn Long.
Nguyễn Văn Mong.
Dư xe.
Thế và
Nguyễn Văn.
Văn Mong.
Mong đợi rồi.
Thế còn vợ con là
Phạm Thị Như. Phạm Thị Như.
Phạm Thị Như. Như phải không? Mong đến Như cả ra. Rồi.
Hai con lên đây hôm nay, năm nay ở mái Tiền Lãng ra đây là gần 2000 cây số, và con đây lên đây làm chứng cho cha nè,
chứng cho Chúa,
cho Chúa. Con thực lòng mà nói là nhà con là bị 4 năm nay bị liệt, mà lòng thương xót của giáo xứ Đồng Xuyên Tiền Lãng Hải Phòng, lòng thương xót của cộng đoàn đã đến gia đình và cầu nguyện cho gia đình con. Và gia đình nhà con bị liệt không đứng được, đến bây giờ là đứng được rồi. Hôm nay là con và cộng đoàn cũng vào đến đây từ hôm qua hôm nay, thì cũng chỉ xin ơn.
Được chị bị bệnh bao nhiêu năm?
Dạ được 4 năm.
4 năm chị được Chúa chữa lành như thế nào chị mong?
Còn trước thì con không đứng dậy được, cứ nằm liệt ở trên giường. Thế nay được cộng đoàn và bạn bè đến cầu nguyện và xin ơn Chúa đã chữa lành cho con. Nay con lên đến cha và cộng đoàn ở đây thì là đọc kinh cầu nguyện và cứu cho con đôi chân để con đi lại được.
Đứng chưa?
Dạ con đứng được nhưng mà chưa bước được. Dạ.
Đứng dậy đi, đứng dậy nha. Đứng dậy được không? Đứng dậy được không? Đứng gì? Đứng được, rồi đứng thử coi, quay dọc, quay xe ngang ra. Quay ngang cho chị xuống, chị đứng dậy. Rồi. Rồi, đứng dậy.
Đứng thẳng,
rồi chưa? Rồi bỏ xe lăn. sẽ lan tỏa. Rồi, hallelujah. Rồi anh chị làm sao biết đến giáo điểm Tin Mừng mà đến đây để làm chứng cho Chúa?
Dạ, được cộng đoàn ở trong giáo xứ Hải Phòng, thế đến thì là cầu nguyện cho vợ chồng con và cứu giúp vợ chồng con được đôi chân con đi lại được. Còn cảm ơn cha và nhà cộng đoàn, con đã cũng gửi thư và nhắn tin cho cha từ hồi tháng 3 thế nào sao con mới được theo cộng đoàn vào đến đây để làm chứng cho cha và làm sinh xuất.
Hallelujah. Rồi, cảm ơn chị. Rồi, chúng ta sẽ tiếp tục cầu nguyện cho người chị em của mình đã đứng được thì cũng sẽ đi được. Xin Chúa chúc lành cho anh chị. Đây, tôi tặng cho anh chị cái máy đem về Hải Phòng nha. Đây là 365 bài giảng lòng Chúa thương xót nha. Và đây là cây quạt 100 năm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima nha. Rồi đây là móc khóa lòng Chúa thương xót. Rồi, xin Chúa chúc lành cho chúng con. Rồi, xin mời con.
Dạ, thưa cha, thưa cộng đoàn, con tên là Phan Cô Lê Xe Mahi, con là người dân tộc Chô Rô. Con...
Tên con là gì?
Phan Cô Lê Xe Mahi. Nhưng mà thưa cha xứ con đọc là Frank. À. Nhưng mà con đọc Frank không được, con đọc là Phan Cô Lê Xe Mahi. Dạ, con đến đây làm chứng cho Chúa, con có ba ơn. Thôi con tóm lại ơn thứ nhất và ơn thứ hai cùng một ơn. Dạ, thưa cha, những sự cố trước kia nhà con cái của con bị đau này, rồi bị xe tông này, rồi bị nghiện game, rồi thằng thần kinh luôn cha. Giờ thì con đến đây cũng một đích là xin cha vào cộng đoàn cầu nguyện cho cháu nó, con của con tên là Doan Gia Trường, nó năm nay năm 2002 mà nó quậy phá lắm cha, giờ nói nó không nghe đó, bây giờ nó bỏ nhà đi rồi vừa đập xe của chị kia, dạ nó đập xe tay ga của người ta, giờ con tức con vấn nó. Mấy ngày hôm kia là nó leo lên cầu treo cha, nó đòi tự tử, coi như là mấy người bên kia cầu, bên này cầu là làm dấu thôi, nhìn nó nhỏ xíu trên kia kìa cha, rồi nói con sống cũng như không, tại vì con hư lắm. Bây giờ bố mẹ muốn con sống cho ngoan thì bố mẹ có bí quyết gì bố mẹ làm cho con đi, mà bây giờ tính tình con là vậy á, giờ con chỉ xin Chúa lòng Chúa thương xót, mẹ Maria lòng Chúa thương xót, con tận tâm tận ý con dâng hết cả linh hồn thần xác con cho Chúa, chỉ con không có đòi hỏi Chúa gì hết, con không đòi hỏi nhà lầu xe hơn, nhà cao cửa rộng, vàng bạc trâu báu gì hết, con chỉ cầu xin Chúa tính thay đổi tính hư của tính hư tật xấu của nó là vợ chồng con hạnh phúc lắm rồi. Và có cái vợ chồng cũng vợ con chồng con cũng chửi nhau, con cũng trách móc Chúa, con đến đây con cũng tạ ơn Chúa. Vợ chồng con cãi nhau cũng vì nó một tháng nào mấy lần hết, bà hồi thì ông nói không phải con của ông, bà với ông bà với nó biến ra đi. Có cái thì con tức thì con nói ông biết đẻ con mà con ông không có biết dạy con.
Ông biết gì?
Ông biết đẻ con mà.
Ông ấy đẻ hả hay bà đẻ?
Thì con bức xúc quá con nói vậy, xong rồi con cũng trách móc Chúa như con nói. Bây giờ lúc nào con cũng cầu xin Chúa là xin Chúa thay đổi tính hư tật xấu của nó, là con rất mãn nguyện lắm, gia đình con hạnh phúc.
Rồi còn gì nữa? Dạ. Ơn nào nữa?
Dạ ơn thứ hai của con là trước khi con nói ơn thứ hai của nó là cha cho phép con làm dấu thánh giá, đọc một kinh lạy cha bằng tiếng dân tộc. Còn mấy anh em trong đoàn của mình, hễ khi tôi làm dấu thì cũng làm dấu nghe mấy chị em người dân tộc. lâm ta bộ ma sang bộ na sang bộ yo amen ma bồ la na tu tal nghi bồ la na lâm ta xem chi ma hồ thâu gar ma tro hatai ma hồ ngã tơ tân ria sẽ tơ ngộ nghi yong ma bre tơ bồ la na hari ni kya bưng yao hari sung pla sno bồ la na sẽ bồ la na pla hari tơ dum nui hồ sno sung bồ la na chui ba bồ la na tam panoi sốt nhà trong bồ la na mừng panoi cha amen lâm ta po ma sang po na sang po yo amen dạ thưa cha thưa con.
À, đấy là kinh lạy cha bằng tiếng dân tộc Churu.
Churu.
Rồi bây giờ con kể tiếp cái ơn thứ hai.
Dạ cái ơn thứ hai của con là rất kỳ lạ lắm. Đầu tháng 4 năm nay này, họ rủ con xuống giáo điểm tin mừng, con không thích. Con nói ở đâu cũng có Chúa hết, ở đâu cũng có mẹ hết. Nhưng mà con không có tin. Khi bà chị chồng con nói quá rồi con mới đi. Đi lần đầu con rất bất ngờ luôn, thấy cả ngàn người, cả vạn người luôn. Chân con cứ bước đi, cái mặt con ngẩng lên mấy cô mấy chú không. Dạ từ lúc con đi là con nhìn Chúa tự nhiên giống như Chúa thấm vô con, giống như họ uống rượu say ấy cha. Con uống rượu say 2 lần rồi. Con uống 1 ly trước nó thấm tới đây. Con uống ly thứ 2 hay là con chống đầu xuống đít lên con khóc à.
Uống ly thứ hai là con làm gì? Chống đầu gì?
Con chống đầu xuống đít lên, con cứ nghĩ là con khóc không à, con nói chuyện không được.
À, con chống đầu xuống rồi chống đầu xuống thì đít con chống lên trời.
Dạ. Dạ con tưởng tượng giống như vậy luôn. Con đi tới đây này, lúc đó con đứng ngay cái chỗ gốc này này, nhưng mà con không có thể nhìn thấy cha. Mà về ông xã con nói cha sao, cha đẹp không, cha con trẻ không. Dạ thưa anh, hình như cha mọc râu á. Con đâu có biết, con đâu có thấy đâu cha. Xong rồi đến khi con lên mạng coi á, con lên mạng con không biết, con nói là nhà bè toàn là thấy mấy cái đường không, mấy chỗ họ bán rau quả không. Rồi bảo thằng con đánh là giáo điểm tin mừng. Rồi nó mới ra, xong rồi ông chồng con nói, ngày đó bà đi đâu? Sao bà nói ông cha lông mọc râu mà đâu thấy râu đâu.
Chết em rồi em ơi.
Xong rồi chỉ thấy cha đứng ngoài đó làm phép nước thôi. Con nói hình như tôi nhìn lầm ai á, chứ không phải cha. Hình như em nhìn cái ông nào hay sao, thấy ông cha đâu có mọc râu đâu. Xong rồi con bảo mấy đứa nó phóng to to cũng chả thấy râu luôn. Dạ thôi cũng mất thời gian rồi, con xin làm chứng lại cho cha.
Rồi con đến rồi, con sao nữa, rồi sao nữa?
Dạ con đến đây xong rồi giống như Chúa thấm nhiệm vào người con, xong rồi tự nhiên cái lưng con hết, đầu con hết, ho cũng hết luôn, đau vai gái cũng hết luôn.
Mà đau gì gái?
Đau hai vai gái này cha.
Hai gái á? Dạ.
Cái vai gái họ nói là con có 3 đốt gì đó, xong rồi cúi xuống cũng đau, lúc nào cũng nhức đầu hết. Tự nhiên cha chưa đặt tay thôi là con trong người con là nhẹ cả người luôn. Con cứ dâng cho Chúa, lúc nào con nói lạy Chúa Giê-xu, con tin thác vào Chúa, xin Chúa chữa bệnh cho con. Vậy mà
hết những bệnh gì?
Bệnh đau đầu, con chỉ ho sơ thôi, bị cảm thôi, mà đau vai gái rồi đau lưng. Mà bây giờ là con đứng diện trên xe luôn cha. Con báo tin mừng, loan báo tin mừng lòng Chúa thương xót cho mọi người. 1 tháng 2 lần, 1 tháng 3 lần con đi. Ngày 20 tháng 7 con đi rồi. Mùng 3 tháng 8, ngày 13 tháng 8, ngày 25 tháng 8, mùng 9 tháng 9, ngày nay 16 tháng 9 lại con đi tiếp. Cứ con nói có ai đi xuống nhà bè không, có ai đi xuống giáo điểm tin mừng không. Không, không, cái con quay mặt lại cái họ nói, cô ơi, cô có đi cha lòng không? Ủa, hồi nãy tao hỏi mày, mày nói mày không đi. Cô nói nhà bè giáo điểm làm sao cháu biết. Bây giờ là cứ buổi sáng á, là con bên ca đoàn giáo xứ cứ hát buổi sáng là bắt đầu là con cứ đưa số điện thoại con cho họ. Đây, ai nào đi Cha Long là alo cho tôi nghe. Vậy là hồi sáng con lên xe là có 8 người đăng ký lại. Biết đâu lại cuối tháng này con đi. Con vừa đi chuyện chai nước rồi cha, con đi xe quá mệt. Dạ, thôi bây giờ con cũng phó thác vào Chúa, xin Chúa lời câu kết của con là con...
Chị nói là đi nhà bè thì người ta không có biết, mà đi giáo điểm người ta cũng không có biết, mà đi Cha Long thì nó đi. Mà Cha Long thì không có râu. Rồi bây giờ kết thúc, chị có thể hát, chị là ca đoàn, bây giờ chị hát một bài bằng tiếng Churu, được không? Có bài nào không? Hay là bài
nói tiếng... chứ ca đoàn nhưng mà con không đi.
Có hát bài gì không? Có hát bài gì được không?
Dạ con hát bài Tạ ơn Chúa và mẹ. Chúng con xin tạ ơn Chúa uy quyền toàn năng, tình yêu Chúa nào biết chi báo đền. Chúa muôn đời là Chúa khắp vũ trụ trời đất, ngàn vinh quang cao chiếu hiến chi đời đời.
Rồi đây cho tặng cho con, đây là cái máy 365 bài giảng nha. Có đọc sách không?
Có
đọc sách tiếng Việt không?
Dạ có.
Rồi đây là bộ sách Những lá thư không gửi lòng thương xót tập 1 và tập 2. Rồi đây là cây quạt 100 năm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima. Rồi đây là tràng chuỗi lòng thương xót. Đây là móc khóa lòng thương xót. Nhà con có khung ảnh lòng thương xót chưa?
Dạ con có rồi cha.
Rồi xin Chúa chúc ảnh cho con nha. Thưa anh chị em, chị đọc lời kinh lạy cha bằng tiếng Churu. Có lẽ chúng ta nghe thì không hiểu, nhưng mà mình đã biết đó là kinh lạy cha. Mà trong lời kinh lạy cha đó có câu là xin cha tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Mà đúng là tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có lỗi với chúng con thôi. Họ chưa có nợ mà chỉ mới có lỗi thôi. Còn chúng ta là nợ Thiên Chúa rất nhiều. Mà trong đó thưa anh chị em, chị rất là hồn nhiên, chị Fransakokuru gì đó. Francisco Marie Fransakokuru Marie. Rồi thì chúng ta thấy là chị ấy đang giận thằng con lắm, đúng không? Và cũng vì giận thằng con mà vợ chồng lại giận nhau, cứ một tuần 3 bữa cãi nhau, một tuần 4 bữa giận nhau. Mà chị ấy đến đây, mới đầu cũng không có muốn đến, rồi Chúa đưa chị ấy đến. Cái điều mà tôi thấy cái cảm nhận của người dân tộc, đúng là dân mà nó uống rượu thì nó có cái cảm nhận hay. Chắc là mấy ông, mấy anh uống rượu không biết có cảm nhận được cái điều đó hay không. Là cảm nhận được rằng mình uống rượu đến đâu thì nó nóng dần dần đến đó, đúng không? Đúng không? Mấy ông đúng không? Đúng không? Mà chị bảo là chị gặp Chúa đến đâu thì Chúa cũng chạy rần rần vào trong cơ thể của chị đến đó. Anh chị phải cảm nhận được cái điều đó. Cảm nhận được rằng tôi sờ chạm đến Chúa. Cảm nhận được khi mà tôi sờ chạm đến Chúa thì một cái sức mạnh từ nơi Chúa truyền sang cho tôi, chạy rần rần trong con người tôi. Chị nói là chạy từ tay này, chạy đến trên nó giống như máu nó lưu thông trên toàn khí huyết của mình. Phải cảm nhận được điều đó. Cái sự tha thứ chúng ta chỉ có thể cảm nhận được, chỉ có thể thể hiện được khi mình được Chúa sờ chạm, khi mình được máu Thánh Chúa. Mà khi anh chị em rước mình Thánh Chúa xong mà cảm nhận được sự chạy rần rần của Chúa trong cơ thể của mình, khi mà anh chị em nghe lời Chúa mà lời Chúa đến đâu mình cảm thấy Chúa đang chạy rần rần ở trong cơ thể của mình, đó cái cảm nhận của người dân tộc đó. Linh mục tu sĩ chúng tôi chưa chắc gì cảm nhận được cái chuyện đó. Cảm nhận được là như là mình uống rượu, đến đâu thì máu nó, khí huyết nó lưu thông, chất nóng nó lưu thông đến đó, thì mình sơ chạm được đến Chúa. Mình cảm nhận được lòng thương xót của Chúa nó rần rần vào trong cơ thể của mình đến đó. Lúc đó thì nó tan biến mọi hận thù, tan biến mọi giận hờn, tan biến hết tất cả. Khí huyết nó lưu thông, cái sự rần rần của Chúa chạy vào trong cơ thể của mình, nó đẩy tan đi mọi giận hờn, mọi buồn phiền, mọi oán hờn, mọi hận thù. Thưa anh chị em, chỉ lúc đó chúng ta mới có thể tha thứ được cho người khác như Chúa đã tha thứ cho chúng ta. Amen. Mời anh chị em đứng lên, chúng ta tuyên xưng đức tin. Tôi tin kinh Đức Chúa Trời là Cha phép tắc vô cùng dựng.